ta phải có một cái bố thí cho một cái nghĩa là cúng dường bình đẳng đối với các tăng. Bài kệ số 12 là vô lượng công đức đủ trang nghiêm, thế tôn đại bi đệ tử chúng, người phàm mắt thịt khó phân biệt, y như cho đậy trên mặt lửa, lửa này dấu hỏi nhưng phải dấu ngã. Thì ở đây giải thích rằng là cái vấn đề mà chúng ta cứ hay có tâm phân biệt là bởi vì mình cứ lấy mắt mình nhìn, lấy ý mình nhận xét. Nên cái điều này á, thật là có thể nói đáng tiếc cho chúng ta nếu chúng ta cứ tiếp tục nhận xét bằng cái mắt thịt của mình. Như cái câu số 3, người phàm mắt thịt khó mà phân biệt được. Khó phân biệt được cái gì? Khó phân biệt được cái đệ tử chúng của Thế Tôn Đại Bi, hay là Đại Bi đệ tử chúng của Thế Tôn. Cái Đại Bi đệ tử chúng này thực ra là thành tựu đủ vô lượng công đức và đủ sự trang nghiêm, nhưng chúng ta khó mà nhận ra được. Thì ở đây là nói trên phương diện nhân. Một khi mà một cái vị xuất ra, đó là họ đã coi như là có đủ vô lượng công đức và đủ trang nghiêm. Trang nghiêm, chữ trang nghiêm có nghĩa là làm đẹp. Làm đẹp ở trong đạo có nghĩa là dùng trí huệ và từ bi để làm đẹp, từ bi để làm đẹp tình cảm và trí huệ để làm đẹp lý trí của mình. Thì như vậy gọi là trang nghiêm. Và có một thứ trang nghiêm khác gọi là phước đức và trí huệ. Thì chúng ta thường nói phước trí, trí trang nghiêm. Phước ở đây tức là các hành động tốt, các hành thuộc về giới, thuộc về bố thí, thuộc về tất cả những cái hành thiện, những cái điều thiện gọi là phước đức. Thì cái vị đó tại sao nói đủ? Bởi vì đó đã có cái nhân đó rồi. Cái nhân nói trước sau nó cũng đưa đến kết quả. Nên chúng ta nhiều khi không rõ, chỉ có nhìn thấy trước mắt. Rồi nhiều khi chúng ta thấy có những vị tăng mà có thể nói là thái độ nó không được trang nghiêm, không được oai nghi. Thì chúng ta phải hiểu đó, nếu mà chúng ta lấy con mắt thịt của mình thì chúng ta thấy là vị đó không đáng kính. Nhưng chúng ta không hiểu rõ là bởi vì đó tức là tất cả những cái mầm mống của phiền não, của vô minh ấy, nó vẫn còn hoạt động. Mà trong khi cái năng lực tu hành của vị đó nó chưa đủ. Mà chúng người thường của chúng ta chỉ có nhìn kết quả thôi. Cũng như cái vị ra một cái vườn cây, cái vị chỉ nhìn cái cây nào nó đã thành quả rồi, nó có trái rồi, cái vị biết quý. Còn những cái cây nhỏ ấy, nó mọc lên, nó còn chưa có trái, nó còn bị những cái cây dài, cây cỏ mọc nó che phủ, nó còn bị gió thổi ngả nghiêng, thì chúng ta cũng sẵn sàng lấy chân đạp lên nó, mà chứ không biết quý nó, cũng vẫn với cái tâm coi thường, không biết quý trọng cái nhân, cái mầm mống nó đang nảy sinh. Ở đây lấy cái ví dụ như là cho nó đậy trên mặt lửa, tại vì có những cái đốm lửa nó còn nằm ở dưới, nó ví như cái mầm mống, thì cái cho nó lấp bên trên, chúng ta tưởng đâu như là nó không còn lửa nữa. Nhưng mà nếu chúng ta khơi rồi thì chúng ta sẽ thấy lửa. Thì như là chúng ta nhớ câu chuyện thiền mà Tổ Quy Sơn á. Tổ Quy Sơn một hôm ngồi hầu thầy là Tổ Bách Trường á. Thầy Bách Trường nên nói là thời đó, lúc đó là mùa đông, Bách Trường mới nói là coi trong cho ra xem nó còn lửa hay không, chỗ mà sưởi á. Thì ngài mới lấy tay gạt gạt để thấy toàn là cho không à, mới nói là không còn lửa nữa. Thì cứ nghĩ là thầy mình chỉ nói chuyện là thắp lửa để mà sưởi ấm thôi. Cái ngài Bách Trường mới lấy tay gạt sâu ở bên dưới á, thì nó còn lại vài đốm lửa rất nhỏ. Này mới cầm lên này bảo cái này không phải lửa sao. Thì nhờ như vậy đó mà Tổ Quy Sơn mới ra ngộ. Thì vì Tổ Quy Sơn nhìn theo mắt thịt và chỉ thấy là cái gì nó đốt máy cháy to lên, nó làm cho mình ấm áp, gọi cái đó là lửa, và coi thường cái đống lửa nhỏ, coi như là nó không phải là lửa. Nhưng mà đây khi mà ngài kia đưa lên là để cho thấy là tâm mình phải bình đẳng, thì mình mới phát hiện ra cái trí huệ. Thì như vậy, đây ý như vậy, thì chúng ta phải hiểu rõ vấn đề trong đạo Phật. Nên hôm trước tôi mới nói vấn đề mà cái kết quả từ kiếp này sang kiếp sau đó, mà người Phật tử chúng ta cần phải suy tư. Nếu chúng ta học đạo mà chúng ta không tư duy theo cái nhân quả luân hồi và không chấp nhận những cái kiếp, kiếp trước, kiếp sau nữa, chúng ta chỉ nghĩ tất cả mọi việc nó chỉ xảy ra trong cái gì mà mình thấy trước mắt thôi đó, thì chúng ta rất khó mà hiểu đạo cũng như đi sâu vào đạo được. Và thực sự mà nói, bây giờ tôi chỉ đặt vấn đề ra là nếu mà đời sống này nó chỉ có những cái gì ở trước mắt chúng ta, và chỉ có khi nào mà cái thân mình còn sống, và mình nghĩ là thân mình chết đi xong không có gì nữa hết, thì thứ nhất cái đó chúng ta lạc vào đoạn kiến, tức là của ngoại đạo. Như vậy chúng ta không thể nhận mình là một Phật tử được nữa. Điều thứ hai, nếu mà thực sự đời sống nó là như thế thì mọi việc rất giản dị, chúng ta không cần Đức Phật nữa. Chúng ta chẳng cần nào, chúng ta chẳng cần phải tôn kính ai, hay là chẳng cần phải dè dặt vấn đề gì hết. Mình muốn gì cứ làm đi, bởi vì rốt cuộc chết là hết. Việc gì chúng ta phải do dự, việc gì chúng ta phải có lương tâm, việc gì chúng ta phải suy nghĩ điều này, suy nghĩ điều kia, giữ điều phải để làm gì, khi mà chết là hết. Đối xử tốt để làm gì, chịu lỗ lã để làm gì, cứ việc thích cái gì cứ việc làm, tranh giành đấm đá lẫn nhau đi, đừng sợ gì hết, bởi vì chết là hết. Thành ra cái quan niệm chết là hết như vậy Đức Phật gọi là một tà kiến. Bởi vì nếu người nào thực sự mà tôn thờ cái quan niệm đó thì nó sẽ đưa người đó đến cái chỗ gọi là hủy hoại tất cả những cái thiện pháp ở thế gian, và sẽ biến thế gian này thành ra địa ngục. Nhưng mà chúng ta trong cái bản năng của con người nó vẫn luôn luôn có cái mầm mống trí huệ, nên dù chúng ta có cảm thấy là không biết có kiếp trước kiếp sau hay không, nhưng chúng ta vẫn sợ làm điều ác, vẫn sợ khổ, và vẫn luôn luôn có một cái gì nó ngăn chặn mình làm. Có nhiều cái ham muốn nó thúc đẩy mình làm những việc xấu, nhưng có cái nó ngăn chặn mình làm. Đó là cái mầm mống của trí huệ. Cái mầm mống đó nó thích hợp với cái định luật nhân quả, và định luật một cái nhân quả mà coi như là không cùng tận. Đó là tất cả cái mà chúng ta phải lưu tâm suy nghĩ, thì từ từ chúng ta mới thấy là từ chỗ đó mới phát triển ra tất cả cái năng lực. Và cái năng lực đó nó là năng lực thiện thế gian này. Bởi vì ví dụ như quý vị biết rằng là tại sao mà có chư Phật, tại sao mà có những vị Bồ Tát, có những đức hạnh tử bi, bởi vì đó là những người thấy chúng sinh là luân hồi không cùng, cái pháp, những cái tâm nguyện không cùng. Nếu bây giờ một vị Bồ Tát mà không còn tin vào kiếp sau nữa, không tin vào kiếp trước nữa, từ đó cái Bồ Đề Tâm, cái tử bi tâm nó mất, và nó chỉ còn giới hạn lại trong cái vòng tình cảm giữa những cái gì mình thấy trước mắt mà thôi. Thấy một người ghen xiết, thấy thương người đó, chấm hết. Thế vậy thì cái tâm đó nó trở thành cái tâm phước thiện của thế gian, chứ nó không phải là tử bi tâm của một vị Bồ Tát nữa. Bồ Tát tại sao lại mong cầu trí huệ vô thượng Bồ Đề? Vì Bồ Tát thấy rằng là tất cả những cái mà tình cảm thế gian nó không giải quyết được vấn đề. Bởi vì mình xoa dịu cho người đó hết đau cái tay phải thì người đó sẽ đau cái tay trái. Rồi bây giờ mình giúp cho người đó hết đau cái tay trái thì người đó lại đói bụng. Mình giúp cho người đó hết đói bụng thì người đó bị lạnh. Giúp cho người đó hết lạnh thì người đó lại kiêu ngạo. Giúp cho người đó hết kiêu ngạo thì người đó lại cảm thấy lỗ lã buồn phiền. Để nó không biết rằng là bây giờ cái bản ngã của mình nó không được thỏa mãn, nó cũng đau khổ. Rồi mình cũng giúp cho người đó thỏa mãn hoàn toàn, người đó chết đi, người đó lại bị sinh tử luân hồi. Thế nên vì Bồ Tát do thấy rõ cái sinh tử luân hồi đó nên mới phát vô thượng Bồ Đề. Cái vô thượng Bồ Đề là cái trí huệ nó nhằm giải thoát sinh tử, chứ nó không phải là cái trí huệ mà chỉ xoa dịu người đó trong cái lúc sống. Thành ra nó mới thành được cái trí huệ của đạo Phật. Đó là cái trí huệ căn bản của tất cả nghĩa là mình có thể nói cái minh triết của đạo Phật. Thì nó cũng xuất phát từ cái lòng tin vào luân hồi. Và chư Phật, chư Bồ Tát đó, không phải là tin thôi, mà thấy được bằng tất cả cái thiên nhãn cũng như là cái huệ nhãn, thấy được cái luân hồi sinh tử của chính mình và của mọi chúng sinh đó. Do đó nên chúng ta phải hiểu rõ vấn đề như vậy thì Thực sự một ngày nào mà quý vị đem những cái quan điểm nó vào trong tâm mình được, mình mới thấy là nó sắp đặt lại cái tình cảm, nó sắp đặt lại cái nhận thức của mình, và nó phát triển cái năng lực, một năng lực mà thâm sâu ở bên trong tâm thức của mình đó, phát triển rất mạnh mẽ. Khi một vị Bồ Tát thương của chúng sinh á, là cái thương nó tận cùng. Còn cái thương mà nếu mà cùng con người làm việc phước thiện, họ chỉ thương trước mắt, họ giúp người đó trước mắt, người đó chết đi rồi họ quên. Cha mẹ thương con cũng vậy, con cái chết đi rồi khóc ba tuần lễ quên. Nhưng cái vị Bồ Tát không bao giờ quên chúng sinh, bởi vì Bồ Tát biết rõ chúng sinh đó còn sinh ra còn bị khổ nữa. Lúc đó tất cả những cái tiềm năng mà nó nằm sẵn trong tâm thức của mình á, nó sẽ phát triển. Và lúc đó mới gọi là một cái từ bi viên mãn, nên là một cái trí huệ viên mãn được. Nên chúng ta đừng tưởng rằng là những cái kiến á, là mình coi thường cái đó được. Cái chánh kiến là cái nền tảng căn bản ở trong đạo Phật. Nếu chúng ta có được cái chánh kiến thì chúng ta sẽ phát triển đúng được cái tâm đạo. Mà chánh kiến trong đạo Phật chính là nhân quả luân hồi. Mà nói một cách khác đó là nhân duyên. Thì nói như vậy để cho chúng ta biết là cái vấn đề đó, cái vấn đề nhiều kiếp, nhiều cái nhân quả trải qua nhiều kiếp đó, để cho chúng ta đừng có coi thường những cái người mà hiện giờ họ mới gieo nhân. Họ có thể phạm lỗi bởi vì cái phiền não lực nó còn mạnh, nhưng đừng coi thường những người đó, bởi vì họ đã có gieo một cái nhân. Cái nhân đó trong những kiếp tới nữa nó sẽ phát triển. Thì đây bây giờ mới tiếp tục nói, bây giờ chưa nói nhân quả, nhưng mà cái bài kệ 13 sẽ nói cho chúng ta biết cái gì mà chúng ta nhìn thấy trước mặt. Có bậc ngoài làm vẻ phạm giới, chữ vẻ đây cũng dấu hỏi chứ phải dấu ngã. Trong ẩn là chứa vô lượng chưa công đức. Thì có nhiều người, có nhiều vị tăng ở bên ngoài có vẻ như phạm giới, nhưng bên trong thì chứa vô lượng công đức. Phải nên tin vâng và kính trọng. Cái này là nói cho cái người Phật tử phải nên tin theo vâng lời và kính trọng các người đó. Hiền thánh phàm phu không thể lường, hiền thánh phàm phu không thể nào đong lường được. Đặc biệt nhất là quý vị Phật tử phải hiểu rõ là chúng ta là Phật tử Đại Thừa Phật Giáo. Và Đại Thừa Phật Giáo, cái con đường của Đại Thừa nó rất đặc biệt. Con đường Đại Thừa là con đường từ bi, thế nên thâm nhập vào trong chúng sinh rất nhiều. Chúng ta không thể làm một Phật tử Phật Giáo mà cứ nhìn các vị thầy bằng con mắt của Tiểu Thừa. Bởi vì bên Tiểu Thừa phân biệt rõ ràng tam với tổ, người tăng nhân tách rời hẳn thế tổ. Và người tăng nhân nếu mà dính vào thế tổ thì không xứng đáng làm tăng nữa. Nhưng mà bên Đại Thừa Phật Giáo khác là chúng ta không có tinh thần Đại Thừa Phật Giáo. Nên nhiều khi chúng ta là Phật tử Đại Thừa mà chúng ta vẫn phán đoán theo cái tinh thần Tiểu Thừa. Bên Đại Thừa thì cái vấn đề ở bên trong tích chứa cái hạnh nguyện Đại Thừa Bồ Tát ở bên trong, cái đó nó rất là kỹ và sâu xa. Không bao giờ mà một vị Bồ Tát có thể thể hiện ra nhiều hình thức, có thể thể hiện ra là hình thức của ông ta. Mà một vị Bồ Tát không bao giờ được quyền nói là tôi hành Bồ Tát nào đây, tôi phát từ bi tâm đây, tôi hành từ bi tâm đây. Bởi vì nếu mà chúng ta nói ra như thế, tức là chúng ta vi phạm vào một cái luật rất nguy hiểm, đó là chúng ta nâng cái bản ngã mình lên. Và chúng ta muốn kéo cái sự kính trọng và cái sự quy ngưỡng của người Phật tử. Như vậy tức là chúng ta hành động vì bản ngã hết. Thế nên cái vị mà một vị tăng mà còn hành Bồ Tát nào á, họ giấu kín cái tâm nguyện Bồ Tát rất kín, và họ không có để lộ cho ai biết, thì lúc đó chúng ta khó mà lường được lắm. Tại vì cái hành của Đại Thừa là cái hành trà trộn với chúng sinh. Thì bề ngoài như vậy chúng ta sẽ thấy là cái ông thầy nó chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì hay, chẳng có gì rõ, và chẳng có gì ích lợi hết. Nhưng mà ông thầy nó tích chứa ở bên trong cái mầm mống của Bồ Đề Tâm, và ông đang tập luyện những cái đức hạnh ở bên trong. Cái vị Bồ Tát á, chỉ khi nào ra tay giúp ích cho chúng sinh, đó là khi thành tựu quả vô thượng Bồ Đề. Còn trong lúc chưa thành tựu như vậy á, thì luôn luôn ngấm ngầm tu luyện, ngấm ngầm bên trong thôi. Có thể ai coi thường mình hết, cái gì đó ở bên trong á, điều cái tâm mình dù chúng sinh coi thường mình nhưng luôn luôn tôn trọng chúng sinh, không oán hận, xả hết tất cả những cái tâm oán hận và luôn luôn giữ cho cái tâm từ bi, chúng ta đâu có biết được cái hành bên trong đó, chúng ta chỉ thấy bên ngoài rất tầm thường, không tính tâm, không ích lợi, chẳng có cái gì hết, nhưng mà vì nó luôn luôn theo gần cái chúng sinh, vì nó luôn luôn biết rằng mình một ngày nào đó mà mình thành tựu thì mình sẽ cứu độ những người này. Mà hiện bây giờ những đó là những người mà có thể coi thường nhất, như ngài Chí Húc ấy, dù rằng được người ta kính trọng bởi vì trí huệ của ngài, nhưng ngài không bao giờ nhận đệ tử hết. Ngài nói là chỉ bao giờ nhận đệ tử là ngài thành tựu được vô thượng chánh đẳng kinh giác. Thì đó là cái hạnh nguyện của một vị thánh mà luôn luôn tách rời khỏi thế gian này, nhưng mà nó hạnh nguyện đã thừa cho chúng ta hiểu rõ là một vị Bồ Tát là biết rõ cái bổn phận của mình rồi, nên luôn luôn như vậy. Nếu chúng ta đọc trong kinh Đại Thừa, chúng ta còn thấy rất nhiều cái hạnh Bồ Tát. Đức Phật nói là nếu bây giờ mình gặp những chúng sinh mà ngoan cố và đã kiên cường, luôn luôn muốn hơn người, thì vị Bồ Tát đó sẵn sàng hạ thấp mình xuống, sẵn sàng là cái người thua để cho cái người kia được thỏa mãn. Để làm gì vậy? Để mà từ từ mình theo người đó hết kiếp này kiếp khác, để từ từ biến chuyển cái người đó đi. Trước tiên là mình phải làm cho người đó được thỏa mãn trước, người đó sẽ bắt đầu cảm thấy như là mình là cái chỗ mà họ tìm được những cái nguồn sung sướng mà cái bản ngã của họ nó đưa ra, rồi từ từ mình mới làm quen dần dần. Cái đó trong đạo Phật và thừa gọi là nhiếp chúng sinh, mà chúng ta thường nghe tứ nhiếp pháp rồi đó, tức là làm cho chúng sinh liên hệ với mình và mình thì giữ lấy cái bồ đề tâm đó, và cái hành động của mình chỉ là làm cho chúng sinh dính vào mình, rồi cái kiếp này có kiếp khác cái bồ đề tâm của mình nó tăng trưởng cho đến một khi nào mà nó đủ cái năng lực thì mình sẽ lật ngược, mình sẽ cứu độ họ. Thì đó là cái hạnh Bồ Tát như vậy, rất thâm sâu. Mà một vị Bồ Tát trải qua bao nhiêu kiếp mới thành Phật được thì chúng ta phải biết là trong hiện giờ, trong hiện cái lúc này cũng có biết bao nhiêu vị Bồ Tát đang thành Bồ Tát đạo mà chúng ta nhiều khi không thể thấy được. Thì như vậy á, nên cái người phàm mắt thịt của chúng ta á, nên cẩn thận. Bây giờ chúng ta không biết Bồ Tát ở đâu hết, nhưng có một chỗ thì nó rõ ràng là chúng ta biết có những con người theo đạo hành đạo, đó là những vị tạo, những vị xuất gia. Còn một người ngoài đời nhiều khi chúng ta không hiểu có phải Bồ Tát hay không, nhưng mà chúng ta chỉ biết điều là có những vị hành đạo rõ rệt, đó là vị tăng. Thì trong tăng cũng có những hàng Bồ Tát thì rất là ẩn hiện khôn lường. Bây giờ tôi nói cái điển hình như là Tế Câu Hòa Thượng mà ai cũng biết. Nếu quý vị qua bên tàu, quý vị đến cái tỉnh Hàng Châu á, mà Hàng Châu người tàu họ nói là trên thì có thiên đường, dưới này thì có Hàng Châu, tức là họ ví là thiên đường, Hàng Châu là thiên đường ở tại hạ giới. Thì từ Hàng Châu nó đi đâu cũng thấy tượng của Tế Công Hòa Thượng hết, bởi vì Tế Công Hòa Thượng xuất gia tại đó, thành đạo tại cái tỉnh đó, mà lúc nào cũng ôm bình rượu, luôn luôn á cầm cái đùi thịt chó, không ăn thịt mà không phải ăn thịt thường, ăn thịt chó nữa, và có thể nói say sưa suốt ngày, quần áo thì rách bươm hết, người thì dơ dáy, nó không bao giờ tắm hết. À, thì nếu chúng ta đến cái ngôi chùa mà ngài xuất gia thì đó là chùa Linh Ẩn. Chùa Linh Ẩn là một ngôi chùa rất lớn, nó thờ một cái tượng của Tỳ Lô Giá Na Phật, tượng đó cao cả thầy mười mấy thước ở trong chánh điện. Thì từ cái đài mà lên cái trên á, thì như tôi nhớ là 25 thước. Và một ngôi chùa khác nữa là nó có những cái sự tích chùa Tịnh Từ, nó có những cái sự tích nơi đó có một cái giếng mà dưới đó có một khúc gỗ, người ta bảo là đó là cái khúc cây mà còn sót lại khi mà Tế Công Hòa Thượng mang những cái cây đó về để xây lại ngôi chùa bị đốt, mà mang theo những dòng sông mạch nước mà nó về đến ngôi chùa, về đến cái giếng của ngôi chùa đó, rồi từ đó nó nổi lên mà lấy đi. Rồi còn có nhiều cái tích nữa nhưng mà bị cái cách mạng văn hóa nó phá hết. Nhưng mà chúng ta bây giờ đi đâu thấy vào tiệm nào cũng bán tượng Tế Công Hòa Thượng, Tế Công Hòa Thượng. Thì đó là cái hình ảnh của một cái vị Bồ Tát mà nếu bên ngoài nhìn ấy, thì chỉ là một ông tăng phá giới rất tầm thường, nhưng mà có những cái hành vi mà dù gì đi nữa Tây Công Hòa Thượng cũng là một vị mà đã bắt quả A-la-hán rồi, và thể hiện ra mà để cho người chúng ta còn có thể nhận biết. Còn có những cái vị Bồ Tát mà chưa bắt quả A-la-hán nữa, tức là chỉ giữ lấy cái Bồ Đề Tâm ở bên trong nữa, thì chúng ta lại hoàn toàn không biết. Người phàm chúng ta chỉ thấy cái hình thức bên ngoài thôi. Nên ở đây bài kệ này khuyên chúng ta là tốt nhất thì mình cứ nên kính trọng đi. Còn nếu mình cứ lấy cái mắt rồi mình nhìn mà mình nhận xét á, thì nhiều khi nó có thể sai lầm rất nhiều. Có bậc ngoài làm đủ hoa nghi, tức là có bậc có vị tăng á, bên ngoài hiện đủ các hoa nghi của một vị tăng tướng, thì không phải là tất cả các vị Bồ Tát thể hiện ra luôn luôn cái vẻ như phá giới, nhưng cũng có những vị hiện ra rất trang nghiêm thanh tịnh, hoặc là có vẻ chưa dấu hỏi chứ phải dấu ngã, hoặc có vẻ như chưa bỏ được các dục. Cái người ta mà nhìn bên ngoài cho đó là phàm phu, người nhìn bên ngoài cho phàm phu, rè đâu bên trong lại là thánh. Thì cái này thực sự là cái trước mắt chúng ta khó mà phân biệt được lắm. Thực sự nếu chúng ta hiểu đạo Phật ấy, thì các vị thánh ấy, không bao giờ mà họ cũng có thể có những vị hiện ra cái ngoài tất cả những cái oai nghi tăng tướng, nhưng mà đa số vị thánh ít khi họ chịu hiện như vậy. Chúng ta nhớ chuyện của ngài Hàn Sơn với Thập Bát. Hàn Sơn Thập Bát thường được nói là hiện hóa thân của Văn Thù với Phổ Hiền Bồ Tát. Hàn Sơn là một thi sĩ nghèo, nhưng mà thưa quý vị, thi sĩ ở đây là chỉ làm thơ bảo mà không bao giờ mà in ra hết ạ, mà chỉ sống ở trên núi non thôi, mà chỉ đi tiêu khủng khủng. Thập Bát là một ông tử ở trong chùa, được chùa nuôi lớn lên mà không bao giờ xuất gia hết. Hàn Sơn Thập Bát là hai cư sĩ mà khủng khủng đi điên nấu cơm làm đầu bếp cho chùa thôi, nấu cơm cho chư tăng. À, hai ông lúc nào cũng như khủng như điên hết. Chư tăng mà ăn xong rồi còn lại cái gì sót lại á, trên bàn á, thì Hàn Sơn tức là ông thi sĩ á sẽ đến ăn hết và nói cái đồ sót lại. Còn Thập Bát chỉ nấu bếp ở dưới bếp thôi, nhưng mà hai người làm bạn với nhau. Cho đến cuối cùng khi mà người ta phát hiện được Hàn Sơn với Thập Bát, tức là do quan tể tướng, tôi không nhớ tên, ông ta đi tìm, ông ta đi gặp đạo, đi hỏi đạo, thì được một vị thiền sư chỉ cho Hàn Sơn Thập Bát chính là Văn Thù với Phổ Hiền. Thì ông ta mới nghe Hàn Sơn Thập Bát hỏi thăm thì ai cũng bảo hai cha điên. Khi đến nơi đấy, ông ta mới vái lời, thì Hàn Sơn Thập Bát mới nói rằng ông điên rồi sao mà lại đi lại hai chúng tôi. Ông kia nói là nghe người ta nói là hai ngày là Văn Thù với Phổ Hiền hóa thân. Thì Hàn Sơn Thập Bát nghe xong cái ô vực cười lan ra hết, xong rồi mới chui vào trong một cái khe núi, cái khe nhỏ thôi, chui vào mất tích luôn trong đó, tức là chỉ có nghe tiếng cười vọng ra thôi. Thế là khi mà nó bị lộ ra một cái như vậy thì biến mất. Thì các vị thánh nhân đó, họ xuất hiện thế gian này phần nhiều họ tách rời của chúng sinh, và họ ẩn ẩn hiện hiện như vậy. Cái mục tiêu đó là để giáo hóa những cái người học đạo. Thì thực sự ra chúng ta không gặp được, bởi vì cái học đạo của chúng ta nó rất còn ở dưới sơ cơ. Nhiều khi những cái vị học đạo mà tu thâm sâu rồi, tức là những các vị thượng tọa đại đức hòa thượng á, nhiều khi vẫn còn cái tâm mà tâm chấp tướng bên ngoài, thì các vị thánh nó họ hiện ra, họ sống chung các vị đó, cả trong chùa như vậy á, chỉ coi Thập Bát như là một cái anh khủng khủng nấu bếp thôi. Nhưng mà về sau mà biết được đó là một thánh tăng á, thì ngài biến mất rồi. Như vậy á, để dạy cho những cái vị đó, chứ chưa có dạy đến chúng ta. Nhưng mà nhiều khi mình hiểu được những bài học đó thì mình nên suy nghĩ, và mình cũng phải hiểu là cái bên trong nó thực sự nó quý hơn cái bên ngoài. Và tại sao mà lại phải giữ bên trong như vậy? Giữ để cho bao giờ nó được viên mãn. Nếu mà nó chưa viên mãn mà mình làm lộ ra thì nó mất công đức đi. Cũng như một cái trái mà nó chưa được chín mà để cho người ta thấy một cái trái quý thì người ta hái, và như vậy nó sẽ làm mất cái hiệu năng của cái trái quý đó đi. Thành ra một cái trái thì thực sự nó quý thì nó phải giấu kín cho đến bao giờ hoàn toàn nó chín mùi, thì lúc đó sẽ được đưa ra để lợi ích cho chúng sinh. Đó là cái lý do tại sao mà các vị thánh họ giấu kín cái tâm đạo của họ. Biết như vậy rồi thì chúng ta đừng nên đánh giá, đừng nên có hai tâm phân biệt. Nên cũng có cái bậc làm bên ngoài có ai nghi, mà cũng có bậc làm như là mình chưa có lìa rộng gì hết. Thì mình đừng có lường được những bậc đó. Thì đây, ở trong bài kệ 13, 14 này, 12, 13, 14 này là bắt đầu nói chúng ta là những bậc thánh thật sự. Họ cũng làm bên ngoài bên trong, mình không có lường được. Thì bên trong như là bốn loại yên la quả, thì sống chín khó phân không thể biết, đệ tử Như Lai giống như vậy, có giới không giới thật khó tưởng. Yên la thông thường chúng ta thường nghe với thầy nói như là cái người tu hành như bông xoài trứng cá. Thì trong đạo Phật nói là có ba cái, nhân thì nhiều mà quả thì ít. Thì nếu mà nói về thế gian, trước tiên hết là trứng cá rất nhiều, nhưng khi mà thành một con cá lớn hẳn hòi nó còn lại bao nhiêu hết. Còn tiếng Việt thì nói bông xoài đó chính là yêm la quả. Thế quả yêm la này nó khi mà nó nở bông thì rất nhiều, nhưng khi mà nó kết quả lại thì nó còn rất ít, nó rụng hết. Nó gọi là trứng cá bông xoài thì yêm la đây vậy. Cái thứ ba nữa, nhân thì nhiều mà quả thì ít, đó là các Bồ Tát Pháp Bồ Đề Tâm. Pháp Bồ Đề Tâm rất nhiều, nhưng mà đến khi mà thành tựu quả lá thì rất ít, bởi vì chúng ta bị phối thất của Đề Tâm hết. Thì đây bốn loại yêu la quả, bốn loại đây là nói cho bốn quả. Bốn quả mà thì trước chúng ta đã học Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán. Bốn quả này nó như là cái yêu la, cái trái yêu la vậy. Người ta đi tìm cầu giải thoát, ta học đạo rất nhiều, nhưng mà thành tựu bốn quả rất là hiếm. Thì chúng ta cũng như vậy. Thì bên trong á, có thể như là dù là bốn cái quả nó hiếm hoi như vậy á, nhưng mà có thể bên trong á có nhiều bậc. Họ có cái nhân để thành quả như vậy. Nhưng bên ngoài nhiều khi chúng ta không có phân biệt được, nên có thể nói là chư tăng là những người đi tìm bốn cái quả đó. Chúng ta là cái người phán xét, cái người Phật tử hay phân biệt phán xét, nhưng thực ra khó biết lắm. Cái vị tăng nào sẽ thành đạt cái quả đó, vị tăng nào sẽ không thành đạt, tức là sống chín chúng ta không có thể phân biệt được đâu. Thì đệ tử của Đức Phật cũng giống như vậy, đệ tử Như Lai cũng giống như là bốn loại quả yêm la như vậy. Người phàm phu mình có thể phân biệt được đâu là ai sẽ thành tựu quả đó và ai sẽ không thành tựu quả được. Có giới không giới thật khó lường. Cái bài kệ 15 này là cái mà chúng ta đáng nên suy nghĩ vô cùng. Trong cái phương diện mà quý vị Phật tử liên hệ với lại quý thầy, quý vị nên có những cái suy tư như vậy. Chúng ta chỉ thấy cái trước mắt, chúng ta thấy có nhiều vị phạm giới, chúng ta thấy có nhiều vị có vẻ như là không có được oai nghi, thì chúng ta nghĩ ngay ở đây không xứng đáng là ông thầy, đừng có nên nghĩ như vậy. Sống với chính khó mà phân biệt được lắm. Và chúng ta thấy vị thầy nào trang nghiêm, khả kính, có tư cách ăn nói đàng hoàng, đối xử nghĩa là hết sức là có một cái gì oai nghi của ông thầy trong đó, chúng ta nghĩ thầy này chắc chắn là thành quả. Dù bây giờ chúng ta nhận là mấy thầy là chưa có đắc quả đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta sẽ phán xét rằng thầy này mới là tu, thầy này mới thành quả. Đừng có nên nghĩ như vậy. Và cũng đừng có nghĩ được là cái là mình bây giờ mình cứ thấy thầy nào mà bên ngoài đứng đắn đàng hoàng, cái mà ông thầy là chắc chắn là thành quả. Bởi vì Bồ Tát cũng có thể trì diệt cho oai nghi bên ngoài nữa. Nhưng mà bài kệ ở đây chỉ muốn dạy cho chúng ta nói là chúng ta đừng có lường được, chúng ta không lường được cái đó đâu. Bởi vì thưa quý vị, rằng là cái quả đắc quả không có phải một kiếp này đâu, mà nó còn nhiều kiếp lắm mới đắc quả được. thì chúng ta nhớ cái câu chuyện mà cái Bàn Y đệ tử của Đức Phật mà đi đâu cũng khuyên người ta xuất gia tu hành hết á. Thì bác vào cái cung điện nhà vua, bác cũng khuyên tất cả mấy cung phi những đứa trong đó mà xuất gia đi, đi tu đi, đi tu đi. Thì mấy bà cung phi những đứa đó bảo là làm sao mà tu được, bác bảo tại sao tu không được, chỉ cần cao đầu mới là tu được. Mấy bà cung phi những đứa bảo nhưng mà chúng tôi tâm còn yêu luyến cuộc đời, còn thích diện đẹp, còn thích đẹp, còn thích hay, thì làm sao tu được. Bác bảo thì cứ tu, rồi như vậy phá giới sao, bác bảo thì cứ phá. Mấy bà kia mà phá giới như vậy còn đi hồ thì sao? Và khi đó thế kia mà tôi bà làm sao? Vậy thì nguy to rồi. Bà bảo chẳng có gì nguy hết á. Bà rồi sẽ sinh trở lại làm người, lúc đó sẽ thành đạo. Bà nói đó chính là cái kinh nghiệm của bà ta. Tức là chính bà là người đã từng trải qua tất cả cái đó. Từ cái tiền kiếp á, chỉ là một cái cô ký nữ, rồi mới chọc ghẹo các cô đi á, mặc làm giả vờ làm cô đi á, rồi đi cái tướng điệu cô đi để cho các bạn bè cười, là chế nhạo. Nhưng mà do vì cái nhân đó nên kiếp sau mới đi tu. Do vì cái nhân chế giễu cô đi, kiếp sau đi tu xuất ra. Mà xuất ra rồi á thì tại sao về kinh nghiệp phiền não mà của chú nữ còn mạnh, phá giới tứ tung hết, bao nhiêu giới phá hết, do phá giới thì vào địa ngục. Nhưng mà do vào làm địa ngục như vậy chịu đủ cái đau khổ như thế đó, nên khi mà nó, nhưng mà cái mầm bóng mà xuất ra á, nó luôn luôn nó theo cho đến địa ngục, nó theo khắp mọi nơi, nó theo nó nằm trong đó. Khi mà Đức Phật nói cái câu là nghiệp á, mình có lên rừng chui vào biển, lên rừng sâu, nghiệp nó theo sát mình, thì không phải là nghiệp xấu không thôi, mà cả nghiệp thiện nữa, nó nằm trong mình. Thế nên khi chịu đủ cái đau khổ đó thì cái nghiệp xuất ra ở trong tâm á, nghiệp chân chính xuất ra nó phát triển xã hội. Nên khi trở lại là con người xuất ra tu hành tiếp và gặp được Đức Phật Thích Ca mà thành quả là hán, thì bác trải qua như vậy là cả thầy là 100 kiếp tu hành. Thì khi mà thành quả là hán mới nhớ lại tất cả tiền kiếp, và do đó bạn mới hiểu được cái lẽ nào là như thế nào, và bạn mới hiểu rõ cái nhân quả nó như thế nào và cái nhân thiện như thế nào. Nếu không á thì bạn không biết đến lúc nào mà có thể nói là phát được. Nhưng nhờ chế diễu một cô ni thôi, đóng vai trò cô ni để diễu thôi á, mà thành quả thì chúng ta phải hiểu là chưa biết chừng. Bây giờ mà quý vị thấy một thầy có vẻ tệ, một thầy có vẻ khả kính, nhưng mà chưa có đắc quả thì cả hai thầy sẽ còn lưu truyền ở trong luân hồi. Không biết tôi thấy cái nào nó chạy hết, chưa có cái nào chết. Thế nên bây giờ chúng ta nhìn trước mắt thì chúng ta sẽ bảo là ông thầy này là hơn ông thầy A, là hơn thầy B, chắc chắn 100% vậy. Nhưng mà cái phiền não nó còn bên trong, chưa có đắc quả mà kiếp sau còn sinh ra nữa. Bây giờ ông thầy A ông tu rất đàng hoàng, nhưng nếu mà cái nhân bên trong của ông nó không vững thì kiếp sau ông sẽ hưởng phước, ông có tu nữa đâu. Nếu mà ông thỏa mãn với lại cái tu trong kiếp này, ông thỏa mãn với cái hình tướng bên ngoài, ông thấy mà ông tu như vậy, người Phật tử cung kính, người Phật tử kính trọng, người Phật tử trở nên ngoan ngoãn vâng lời, ông hài lòng với cái đó, thì kiếp sau ông sẽ trở thành một cái ông quan lớn hay là một ông vua mà có vầy tôi trung thành, vầy tôi ngoan ngoãn này nọ đủ thứ hết, chứ không có phải ông tu tiếp đâu. Còn có thể một ông thầy bê bối, rồi vì người ta than, vì người ta chửi, vì người ta nói đủ thứ hết, suốt cuộc đời cũng được thỏa mãn đau khổ. Do vì vậy mà quy tâm về tham vọng một cách mạnh mẽ, cuối đời rồi nghĩ lại thấy mình chẳng có cái gì hài lòng hết, luôn luôn thất vọng, thèm hết cái này muốn cái kia, mà rốt cuộc cứ bị Phật tử la rầy chửi mắng, nhiều khi Phật tử xì bà cũng thẳng vào mặt nữa. Cái đó là những cái mà nó ăn sâu làm cho mình cảm thấy như là đến cái cuối đời cảm thấy như là cuộc đời này á sao nó khổ quá, nên quy tâm về Đức Phật, thế nên kiếp sau tu tiếp mà có thể đến cái thành quả trước cái vị tăng kia. chúng ta có biết được cái chuyện nó sống chín, nghĩa là khi nào nó còn sống, khi cho đến lúc chín á, mình không khó mà có thể biết được. Đừng nên sử dụng tâm bảo chúng. Nếu muốn không trầm luân biển khổ, phải hay kính trọng chồng ruột tốt. Tức là kết luận lại là cái người nào chúng ta thấy khả kính cứ kính đi. Cái vị tăng nào bên ngoài thấy khả kính kính đi. Cái vị tăng nào mà thấy bên ngoài có vẻ bê bối á, đừng nên khinh bỉ, đừng nên coi thường. Nếu mà vị Phật tử nào kính được càng tốt, tôi cũng kính phục vị Phật tử đó. Còn nếu không kính được, đừng nên coi thường. Và cũng nên có cái suy nghĩ rằng là mình phải cố gắng tạo cái một cái sự kính trọng, dù lúc đầu mình tạo một cách giả dối, nhưng mà cái mà tạo cái tâm kính trọng nó có ích lợi cho mình, bằng bởi vì đó chính là cái chỗ để mà mình trồng tất cả những cái mầm mống, đó là cái ruộng mình trồng những cái mầm mống mà gọi là hạ thấp ngã, phá ngã, ly ngã và quy kính về tam bảo. Thành ra nếu mà muốn không trầm luân phiền khổ á, thì phải nên kính trọng, đừng có sỉ nhục tăng bảo chúng. Và dĩ nhiên cái chữ sỉ nhục ở đây là nói cho những vị tăng mà chúng ta coi thường, bề ngoài chúng ta thấy không có gì đáng kính trọng hết. Ai hay muốn hưởng sướng loài người, tức là người nào mà muốn hưởng được sự sung sướng trong loài người á, thì cũng phải cúng dường tỷ kheo tăng. Đừng đem tâm phàm phu hạ liệt phân biệt Như Lai đệ tử chúng. Tức là tốt nhất là đừng có đem cái tâm phàm phu hạ liệt của mình, bởi vì chưa có trí huệ, mình phân biệt cái gì là chặt cái nấy, nhất là về cái luật nhân quả của đạo Phật nữa. Thì cứ cúng dường thì kheo tăng đi, thì cái kết quả mình sẽ được cái sự sung sướng trong loài người. Đây là nói cho những người chỉ có nghĩ cái chuyện là hưởng sướng trong loài người, chứ không có nghĩ đến cái chuyện là thoát khỏi cái trầm luân trong biển khổ, thì cũng phải nên cúng dường chư tăng. Những vị nào mà không muốn thoát khổ, chỉ muốn sung sướng loài người, cũng nên làm, bởi vì đó là ruộng phước của thế gian. Chứ đừng có phân biệt Như Lai đệ tử chúng. Đừng có nghĩ ông thầy này, nhất là những vị nào có trí thức học giỏi, nghĩ ông thầy dốt quá, cúng dường chi đi tìm những thầy nào cũng có bằng cấp cúng dường. À, rồi người ta cứ hay phân biệt như vậy, gọi là người nào thì cũng muốn thầy mình cũng vậy. À, có nhiều vị học thức luật sư này nọ thì cũng muốn thầy mình cũng phải là người thầy danh tiếng, có tiếng tăm lẫy lừng. À, khi thấy một ông thầy nhà quê ở đó bèn có cái tâm khinh nhờn, thì thực sự cái tâm đó là cái tâm phàm phu, không phải là cái tâm của người Phật tử, mà không phải là cái tâm mà phù hợp với cái trí huệ thấy được luân hồi nhân quả, tức là cái trí huệ vô thượng bồ đề. Thành ra chúng ta đừng có mang cái tâm phàm phu đó. Có nhiều vị trong đời á, bảo rất khó hiểu, mà chúng ta cứ mang tâm phàm phu mắt thịt, tức là chỉ thấy trước mắt thôi, rồi đặt nhiều cái câu hỏi, mà nhiều khi người Phật tử mà đặt câu hỏi như vậy thì thực là đáng tiếc. Ví dụ cũng đặt câu hỏi là tại sao, thí dụ thấy một tà sư nào đó, và tại sao có mấy bác sĩ kỹ sư đi theo. Chúng ta cứ làm những bác sĩ kỹ sư á, là có trí huệ hết rồi. À, rồi tại sao mà ông đó, ông giáo sư đó, ông đi theo một cái ông tà sư nào đó. Chúng ta cứ nghĩ là, cứ cho là trong cuộc đời này á, là học giả này, giáo sư này, bác sĩ này, kỹ sư này, luật sư này, tất cả những cái đó là những người mà khuôn mẫu của trí huệ. Thực ra cái đó là chúng ta lầm. À, trái lại những cái vị mà có học thức đó là những vị luôn luôn bản ngã cao. Đó là thứ nhất. Điều thứ hai, những vị đó họ không có do bản ngã cao nên họ không bao giờ mà họ chịu nhận, có thể nói là suy xét một cái gì thâm sâu về cái luật nhân quả đâu. Và khi mà họ hành đạo thì họ chỉ muốn là ông thầy của họ là phải có tam tiếng là một. À, điều thứ hai nữa là phải có một cái kết quả gì mà nó có vẻ siêu phàm, bởi vì họ nghĩ họ là cái người cao ở trong xã hội, nên khi họ tu họ cũng muốn là họ có thể có một cái pháp môn thật cao và có một kết quả thật cao. Họ không có nghĩ tới cái nhân quả. Bây giờ mình bày cho họ cái nhân quả đúng nghĩa thì họ sẽ thấy cái đó là để cho những bà già hay để cho những người thấp kém. Mà khi mà họ phải hành đạo mà chung với lại cái một cái pháp môn với những bà già thấp, với những người thấp kém, thì họ cảm thấy như là cái phẩm giá của họ bị hạ thấp. Nên những người trí thức như vậy á, họ chỉ đi tìm những cái mộng tưởng mà thôi. Rồi họ lấy những cái bằng cấp của họ, họ đồng hóa với cái trí huệ của họ. Đó là một cái sai lầm. Trí huệ của luân hồi nhân quả á, nó không có biết gì đến cái bằng hết á. Cũng như cái nghiệp lực của phiền não luân hồi, nó cóc kể là bằng cấp cao xa hay cái gì hết. Tổng thống nó cũng cho chết như một con chó vậy thôi. Và khi chết rồi nó cũng đưa đi luân hồi trong địa ngục một cách đau khổ thôi, vốn gì là kỹ sư hay bác sĩ. Nhưng mà những người đó họ không muốn nghĩ đến chuyện đó, họ chỉ muốn làm sao cho cái bản ngã bác sĩ kỹ sư của họ nó được tô điểm thêm nữa và nó được nâng cao hơn nữa. Nên chúng ta đừng lấy họ ra làm cái cũng như là cái tiêu chuẩn để mà chúng ta nương vào đó mà theo đạo. Chúng ta phải nhớ một điều như vậy. Thì thành ra đừng có bao giờ mà mình thấy cái chỗ nào bác sĩ kỹ sư đi nhiều mình tưởng chỗ đó là có thể thoát khỏi luân hồi đau khổ được. Đúng sai thì tôi không biết, hay là có thể là trí thức cao hơn không biết, nhưng mà luân hồi á thì nó không cần kể, vô thường nó sẽ tới. Bác sĩ hay gì thì cũng chết hết, chết đi về đâu, câu hỏi đó bác sĩ cũng tịt mù tịt chẳng biết trả lời hết. Là cái người ngu người ta chẳng biết trả lời gì, và đến ông tổng thống cũng biết trả lời ra sao hết. Từ đâu sinh ra chết đi về đâu, cái đó là chẳng ai trả lời được. Chỉ có cái trí huệ của đạo Phật, mà trí huệ đó thì đặt căn bản trên cái Phật tính của tất cả chúng sinh. Mà thường bất khinh Bồ Tát đã từng coi trọng tất cả mọi chúng sinh, dù là cái chúng sinh mà hạ liệt nhất, bởi vì cái Phật tính đó chính là cái trí huệ giải thoát. Thế nên thực sự ra là chúng ta nên về ngồi suy nghĩ kỹ lại, và cái suy nghĩ kỹ càng đó là cái Phật tính của mình. Đừng có để những cái bên ngoài, phù phiếm bên ngoài á, nó lừa dối chúng ta. Như vậy thì chúng ta phải nhận được rõ như vậy, và từ từ đi sâu vào trong cái bài Tán Tăng Công Đức Kinh này. Thì đến bài số 18 là bây giờ bắt đầu chuyển sang cái nói là chúng ta nên khuyến khích chúng ta là đừng phân biệt, và bây giờ chuyển sang là nên cúng dường. Nếu có thanh tín các sĩ nữ mà nơi mười niệm sinh tín tâm, tức là nếu có thanh ở đây là trong sạch, tín là lòng tin trong sạch, sĩ là nói cho người nam, nữ là nói cho người nữ, tức là các thiện nam tín nữ có lòng tin trong sạch á, chỉ cần mười niệm sinh tín tâm mà bình đẳng cúng dường tỳ kheo tăng, người ấy sẽ được vô lượng báo. Tức là khi chúng ta cúng dường nên cúng dường với tâm bình đẳng. Cái này ngay hồi thời Đức Phật là Đức Phật cũng đã khuyến khích là hãy cúng dường cho tăng đi nếu muốn cúng dường cho Phật. Thì thế nào là tin một cách thanh tịnh? Thì ở trên và câu dưới này xác định cho chúng ta biết lòng tin một cách thanh tịnh, tức là tin bình đẳng. Khi chúng ta cúng dường cho tăng là cúng dường hết sức bình đẳng. Quý vị nhớ điều như vậy này, khi mà mình đi học đạo á thì mình phải lựa thầy mà học, bởi vì mỗi thầy chuyên môn một cái. Nên bây giờ quý vị muốn học về tụng niệm, tại vì tụng niệm cũng là một pháp môn tu, tán tụng là một pháp môn tu, thì quý vị phải tìm thầy nào chuyên về tụng niệm. Rồi ngay cả về học về Phật pháp đi chăng nữa, quý vị thí dụ muốn học về kinh Pháp Hoa thì quý vị phải tìm một thầy nào chuyên về kinh Pháp Hoa. Quý vị muốn học thiền, quý vị phải tìm một thầy nào chuyên về thiền. Quý vị muốn học về tịnh độ, phải tìm một thầy chuyên về tịnh độ. Thì cái học đạo á, dĩ nhiên chúng ta phải tìm thầy. Nhưng cái mà cái đó là học về huệ, còn về phước đức á thì chúng ta phải cúng dường cho tăng. Cúng dường tăng đây là bình đẳng. Thì khi mà về phước đức á, thì chúng ta nên có cái tâm bình đẳng với tất cả các bậc thầy, các vị thầy. Người Phật tử cần phải trang nghiêm cho mình hai thứ đó là phước và trí. Nên người Phật tử nên cố gắng vượt qua cái tình thức của mình, tức là cái tình cảm và cái mắt thịt phân biệt của mình. Đừng có phân biệt, khi cúng dường đừng phân biệt, chỉ biết đó là vị tăng thì chúng ta sẽ được đó. Tôi nhớ ông anh tôi á, thì ông cũng là một người rất là có thể nói là say mê về đạo Phật, thế nên đời ông chỉ bỏ cho đạo Phật thôi. Và bây giờ cái kết quả thì ông là một tiến sĩ về Phật học. Thì ông nói một câu mà chứ, bởi vì ông rất kính trọng, hồi cái lúc mà ông còn là người đi học, còn là sinh viên, ông kính trọng những ông thầy, mà dạy ông, kính trọng những ông thầy mà có thể nói là có cái học thức về Phật học ấy. Nên ngày nay ông thành công cái đó, chứ ông không có nói là do cái tài giỏi của ông mà ông thành, nhưng ông nói là do cái tâm kính trọng của ông. Thì cái đó quả thực nó có những cái nhân quả. Nếu chúng ta biết tôn trọng những cái gì mà xuất ra thì chúng ta sẽ được cái kết quả như vậy. Mà cái đời sống của một con người ấy, ai cũng cần sự sung sướng hết, ai cũng muốn được sướng. Và cái sướng á, cái hưởng sướng với cái khổ nó vi tế lắm thưa quý vị. Bây giờ chúng ta rất giàu, chúng ta nghĩ là chúng ta sướng, nhưng mà nếu bây giờ người xung quanh ai cũng khinh bỉ mình hết, cái giàu đó mình cũng không sướng được. Mà nếu bây giờ ai cũng kính trọng mình hết, nhưng mà trong số có một cái người nó khinh mình, làm sao nó không khinh hết, tự nhiên mình cũng không được hưởng cái sự sung sướng cách trọn vẹn. Thế nên thực sự mà chúng ta muốn được sung sướng trong cuộc đời á, chúng ta phải tập tất cả mọi công đức. Chứ chúng ta đừng có nghe mà coi thường. Đức Phật là một cái người dạy cho chúng ta tất cả những cái nhân để chúng ta được cái quả viên mãn. Mà không phải là viên mãn để giải thoát cái sự sung sướng cuộc đời cũng vậy. Có nhiều người á, mình rất đẹp, thỏa mãn lắm, nhưng mà túi không có đồng xu nào hết. Đó cũng là một cái điều làm cho mình sướng không có được thỏa mãn, luôn cái khổ nó đeo lên mình. Bởi vì kiếp trước á, mình chỉ biết lau chùi chánh điện cho sạch sẽ thôi nên mình được kết quả đẹp đẽ, nhưng mà thỉnh thoảng là cứ bóc thùng phước xương thôi, lấy tiền xài nên kiếp này nghèo khổ. Mà lúc đó ông thầy cũng dạy là lau chùi chánh điện sạch sẽ rồi, nhưng mà nên biết